Giảng giải 38 pháp hạnh phúc. Tác giả: Pháp sư Maha Thông Kham. Chương 5 tiếp theo. Hạnh phúc 17. Giúp đỡ quyến thuộc. Nati nghĩa là quyến thuộc. Hạnh phúc này xin chia ra làm 3 phần. Thứ nhất, quyến thuộc là gì? Thứ hai, sự giúp đỡ quyến thuộc. Thứ ba, hạnh phúc sanh lên do sự giúp đỡ quyến thuộc. Quyến thuộc là gì? Cha mẹ, vợ, con là 3 hạng người thân nhau nhất và gần nhau hơn hết, không gọi là quyến thuộc, không thể gọi là bà con được vì có giới hạn riêng. Quyến thuộc có thể nói có 2 hạng. Thứ nhất, quyến thuộc là những người cùng một dòng huyết thống. Thứ hai, quyến thuộc là những người cùng một tôn giáo. Đức Phật đã dạy sự tiếp độ quyến thuộc là sự hạnh phúc. Nhưng ta nên biết phương pháp giúp đỡ, chẳng nên giúp đỡ mà thiếu suy nghĩ, hay vì lòng tự ái của mình. Đức Phật dạy giúp đỡ quyến thuộc, nhưng phải biết rõ điều lợi hại cho mình và cho quyến thuộc của mình, chứ đừng làm một cách thiếu suy nghĩ. Đức Phật dạy thực hành 3 điều: giúp đỡ người đời, giúp đỡ quyến thuộc và giúp đỡ Phật tử. Đức Thế Tôn giúp người đời bằng cách dạy người đời phải giúp đỡ nhau, thương yêu nhau và đừng làm điều gì oan trái, oán thù mà hại nhau. Hãy xem nhau như quyến thuộc, không phân biệt giai cấp và chủng tộc. Ngài giúp đỡ Phật tử bằng cách chỉ dạy Phật tử phải hành đúng theo con đường đi đến nơi giải thoát. Lắm khi, Ngài đến thăm các vị tỳ khưu bệnh, và chính tay Ngài tắm rửa săn sóc, như Ngài săn sóc vị đại đức, tên Girinanda. Ngài đi quá độ những người hữu duyên với Ngài, như tướng cướp hung tàn nhất trong thời đó là Vô Não. Tướng cướp này xách gươm rượt Phật cả 3 do tuần, mỗi do tuần 16 cây số ngàn thời bấy giờ, được Ngài độ cho trở nên một vị A-la-hán. Còn đối với quyến thuộc, sau khi xuất gia, Ngài không còn lưu luyến và cũng chẳng màng gì đến sự giúp đỡ của quyến thuộc, vì Ngài đã thoát vòng của thế tục. Nhưng Ngài cũng không bỏ quyến thuộc. Khi biết quyến thuộc có hại, như khi Ngài biết rằng hai họ Koliya là họ mẹ và Thích Ca là họ cha, vì giành lấy dòng nước mà đem binh ra đánh nhau, Ngài ngự đến thuyết pháp, khuyên hai họ bỏ oán giận. Cả hai bên vâng lời Ngài không đánh giết nhau. Lần thứ nhì, Ngài biết rằng Thái tử Viduapha sẽ đem binh về tiêu diệt dòng Thích Ca. Ngài mới ngự đi đón Thái tử 3 lần. Đến lần thứ tư, Ngài không đón cản nữa, vì Ngài biết rằng oan trái của hai bên rất nặng, cái nghiệp đã đến, Ngài không dự vào. Nếu có người hỏi, đã nói rằng Phật là đấng thông hiểu cả mọi việc, vậy Ngài không biết rằng không thể ngăn được sao mà Ngài phải cất công đi tới 3 lần đón Thái tử? Đức Phật biết chắc là không thể cản được Thái tử, nhưng Ngài phải đi như vậy để chúng sanh sau này không nói rằng Đức Phật dạy người tiếp độ quyến thuộc, mà chính Ngài không tiếp độ hay ngăn ngừa tai họa cho quyến thuộc. Khi ta nghĩ kỹ lại, thì sự giúp đỡ quyến thuộc của Ngài trong trường hợp này không có hại gì cho Ngài và cho quyến thuộc. Ngài giúp quyến thuộc là một chuyện, và cái quấy, cái nghiệp của quyến thuộc là chuyện khác. Theo Phật Pháp, có mấy phương pháp giúp đỡ quyến thuộc rất hoàn toàn như Dana là giúp đỡ vật liệu như tiền của, cơm nước, y phục, thuốc men, nhà cửa, không để cho quyến thuộc phải cực khổ vì sự thiếu thốn. Lời nói êm dịu, ý nói khi nào mình giàu có quyền chức, đối với quyến thuộc một mực thương yêu, không vì lẽ có quyền chức giàu có mà khinh khi quyến thuộc, nói lời bất nhã. Gắng giúp đỡ quyến thuộc được nhiều lợi ích hợp pháp. Khi quyến thuộc gặp tai nạn như có tang, ta nên giúp tùy theo sức mình, hoặc quyến thuộc mình có chuyện gì khác, mà khi mình giúp không hại cho mình và được an vui cho quyến thuộc. Hòa mình theo quyến thuộc, nghĩa là kính trọng bậc trưởng thượng, thương yêu người nhỏ, nể nang người ngang hàng với mình, không hống hách hay khinh khi quyến thuộc. Đức Phật dạy có hai cách giúp đỡ quyến thuộc. Thứ nhất, giúp đỡ tài chánh. Thứ hai, giúp đỡ bằng cách gắng lo giúp đỡ quyến thuộc, bỏ giữ về lành, tu hành theo chánh pháp để mau giải thoát. Sự giúp đỡ quyến thuộc được những điều hạnh phúc như: thứ nhất, đại phước cho mình. Thứ hai, quyến thuộc nhớ đến mình luôn luôn. Thứ ba, càng ngày càng gần với quyến thuộc. Thứ tư, quyến thuộc kính mến. Thứ năm, quyến thuộc càng ngày càng đoàn kết chặt chẽ. Thứ sáu, sự thương yêu lẫn nhau càng ngày càng gia tăng. Thứ bảy, đó là pháp cao thượng trong Phật Pháp. Thứ tám, đó là việc làm của các bậc trí thức. Thứ chín, đó là gương mẫu cho kẻ hậu sanh. Thứ mười, là con đường đi của các bậc trí thức. Mười một, là con đường đi đến thiên đàng. Mười hai, không còn có quan trái và kinh sợ. Mười ba, lợi ích cho mình trong kiếp này và vị lai. Mười bốn, là duyên đưa đi đến an lạc. Mười lăm, cũng là một nguyên nhân làm cho người được niết bàn. Tích xưa, thời quá khứ, Đức Bồ Tát sanh làm chó chúa đàn ở gian rừng gần thành Varanasi. Ngày nọ, Đức vua Varanasi ngự xem giường thượng quyển về. Ngài ngự đi bằng xe ngựa. Tối về, người phu xe mới đem xe để trước sân. Đêm ấy trời mưa to ướt cả đồ bắt kế ngựa. Những con chó trong cung mới cắn đứt và ăn hết đồ ấy. Sáng ngày tên phu xe thấy vậy lấy làm kinh sợ, mới vào tâu với vua rằng: những con chó ngoài thành lén vào cắn ăn hết yên cương của xe. Đức vua cả giận mới truyền bắt hết chó ngoài thành và giết hết. Chó chúa thấy quyến thuộc mình bị giết một cách tàn ác và đã chết rất nhiều, chó chúa mới nghĩ rằng: ta phải làm sao để cứu giúp quyến thuộc thoát khỏi tai nạn này? Rồi chó chúa mới phát nguyện pháp Ba La Mật, cầu xin phước báo để vượt qua dòng của quân binh. Phát nguyện xong, chó chúa liền chạy một mạch đến trước mặt Đức vua. Khi Đức vua trông thấy chó chúa, liền sanh thiện cảm, nên không ai động chó cả. Đức vua mới phán hỏi tại sao nó lại chạy vào đền vua. Chó chúa đáp: tâu đại vương, có phải đại vương ra lệnh tru diệt hết loài chó không? Đức vua đáp: phải, ta có ra lệnh ấy, vì tội của chúng dám vào hoàng cung cắn ăn đồ trang điểm xa giá của ta. Nếu chó không phá hại, thì ta không truyền lệnh giết. Như chó trong cung ta có ra lệnh giết đâu. Chó chúa tâu: tâu đại vương, đại vương có biết rằng chó nào cắn và ăn đồ ấy chăng? Đức vua đáp: không. Chó chúa nói: tâu đại vương, khi ngài chưa hiểu rõ mà ra lệnh như thế là chuyện bất công. Lẽ công nhiên, nhà vua phải ở trong 10 pháp và còn phải ở trong 4 pháp tây vị nữa. 4 pháp tây vị ấy là: vì thương, vì giận, vì si mê, vì sợ. Người mà còn ở trong 4 pháp ấy, chắc chắn khi chết phải bị đọa vào ác đạo. Sau khi nghe những lời ấy, Đức vua lấy làm hoan hỷ trong sạch với chó chúa, nên phán hỏi rằng: này vị trí thức, ngươi có biết chó nào cắn đồ ấy không? Tâu đại vương, sự thật, chó ngoài thành không thể vào trong cung nội để ăn đồ ấy. Nếu hoàng thượng còn nghi ngờ, xin lấy mỡ và đâm cỏ mai trộn vào cho chó trong cung ăn, thì nó sẽ mửa ra lập tức đồ bằng da ấy. Đức vua lập tức truyền cho thị thần làm y như lời. Thì rõ ra, chó trong cung nội ăn những da ấy. Đức vua phát tâm trong sạch và mời chó ngồi lên ghế và cúng dường như một nhà sư. Chó chúa mới thuyết rằng, tâu đại vương, xin đại vương hãy hành theo thập thiện và phụng dưỡng cha mẹ, làm như thế mới gọi là cao thượng. Sau khi ấy, chó chúa mới khuyến khích đức vua thọ trì ngũ giới. Xong xuôi, chó chúa về rừng. Nhà vua truyền ân xá tội cho chó, và từ ngày ấy, đức vua lo hành theo thập thiện. Tích này ngụ ý khuyên ta nên giúp đỡ quyến thuộc lúc lâm nguy, nên hy sinh, và bất cứ giờ phút nào ta có thể giúp được, nên giúp liền. Đó là con đường đi của các bậc trí thức. Hạnh phúc 18. Nết hạnh làm những việc vô tội. Khả năng của người làm việc có thể chia ra làm hai phần là: thứ nhất, người làm được việc; thứ hai, người làm việc được kết quả mỹ mãn. Pháp hạnh phúc thứ 10 dạy, làm việc không nên bỏ dở, nghĩa là làm việc gì cũng phải cho đến nơi đến chốn. Hạnh phúc thứ 18 này cũng dạy về làm việc, nhưng làm việc vô tội. Theo quan niệm thông thường, thì người nào làm được việc gọi là giỏi. Người ta phê bình như vậy mà không chịu xét đến tính cách và hậu quả của việc làm. Chính tính cách và hậu quả của việc làm mới bảo đảm giá trị của việc làm, nhất là xét theo khía cạnh của Phật giáo, chiếu theo pháp hạnh phúc thứ 18. Trong hạnh phúc thứ 18 này, Đức Phật dạy, làm việc chân chánh là làm việc hoàn toàn không tạo tội. Việc làm không tạo tội nơi đây chia ra làm hai phần, việc làm và người làm. Ở đây, việc làm là do thân, do khẩu và do ý. Việc làm do thân là việc làm nặng nề, những việc ấy phải là việc vô tội, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Việc làm do khẩu là dạy học hay giảng đạo cho người nghe, tuyệt đối không cho phạm vào giới nói dối. Việc làm do ý là suy nghĩ điều thiện như học tham thiền và đánh đuổi ý ác như cột quan trái, quán thù, vân vân. Quý vị đạo hữu có nhiều tuổi, không còn làm việc nặng nề và không dạy học hay diễn thuyết về Phật Pháp, quý vị phải làm những gì? Thiết tưởng, quý vị nên học tham thiền và quan sát tâm, không cho tham luyến việc đời để đắp con đường vị lai. Tuy nhiên, việc làm bằng tâm như thế chẳng phải riêng để cho quý vị lớn tuổi, mà cho tất cả các hạng người trong thế gian. Phương pháp này là phương pháp làm cho tâm mình được yên tịnh và đi theo chánh đạo. Việc làm thế nào gọi là việc làm vô tội? Việc làm vô tội là việc làm theo đúng lời Phật dạy. Theo quan niệm ở đời, thì việc làm có tội là việc gì chính phủ đã ra điều luật ngăn cấm mà ta còn phạm vào là có tội. Có vị học theo tạng luận lại dạy rằng, điều nào ta làm hợp pháp như là bố thí, trì giới hay tham thiền, mà lòng mình còn mong mỏi sanh trong vòng tam giới, gọi là phước hữu lậu, nghĩa là phước còn dẫn chúng sanh luân hồi nữa. Điều làm này, mặc dù là thiện, nhưng vì còn muốn sanh trong tam giới, vì còn trầm luân, là việc làm có tội. Có vị lại dạy, việc làm vô tội phải hành theo minh sát tuệ. Hai định nghĩa trên đây về giáo lý rất đúng, nhưng rất tiếc, vì thật là khó, không đem ra thực hành được. Đây tôi xin ví dụ, người đi đường buổi trưa nóng bức, khát nước, múc nước dũng bên đường uống. Nếu y múc phớt trên, thì bị rong bèo trên mặt nước, còn múc sâu quá, thì lại nhầm bùn, bề nào cũng uống không được. Muốn có nước uống được, thì y phải lấy tay khỏa rong rêu đi, và múc nhẹ nhẹ. Người học pháp này, hành theo pháp cũng vậy, nếu hiểu một cách nông cạn, thì không được chu đáo, làm sao hành được. Còn bằng nghĩ cao sâu quá, cũng khó mà hành theo, vì lắm khi pháp ấy không phù hợp với trường hợp của mình đang hành. Vì vậy, pháp sư cũng như người hành đạo đều phải biết pháp nào thích hợp với hoàn cảnh mới có thể hành theo được. Phạn ngữ vajra nghĩa là tội, nhưng tội đây không phải là tội đối với chính phủ khiến bị phạt, bị tù hay bị cách chức, mà tiếng vajra chỉ có nghĩa là bị rầy, bị chỉ trích, bị phê bình. Vì quan niệm khác biệt như vậy, nên chư đại đức thường bị người đời chỉ trích. Bởi người đời thấy chuyện nào đó là chuyện tội, mà chư đại đức không thấy phải tội. Không sai, tội ấy gọi là lokavajra, là tội đối với đời. Ví dụ xưa kia, không có xe hơi, nên không có luật cấm lái xe hơi, mà vị đại đức nào lái xe ngày nay, chắc chắn có người đời chỉ trích, vì người ta chấp rằng chư đại đức là bậc không còn có gì hơn là ba lá y che thân và bình bát để xin ăn thôi. Đức Phật không dạy riêng cho người tại gia hay xuất gia, mà dạy chung cho hàng đệ tử, nên thận trọng, làm việc đừng để bị phê bình hay chỉ trích. Sự tránh khỏi phê bình hay chỉ trích chính là làm việc vô tội vậy. Việc làm vô tội hay là khỏi bị phê bình chỉ trích, theo Phật dạy là việc làm trong sạch, đúng theo chánh pháp, không làm hại mình mà không làm hại kẻ khác, hay lợi mình mà hại kẻ khác, hoặc hại mình mà lợi kẻ khác, không có oan trái, oán thù, ganh tị. Việc làm vô tội theo đời là việc làm của người đời, như làm ruộng, làm vườn, mua bán, làm thơ và làm công, vân vân. Nhưng những việc ấy không phạm luật quốc gia, cũng không phạm luật đạo, như thập ác, vân vân. Còn việc làm vô tội theo lý đạo là việc làm lành lánh dữ để tầm an vui cho vị lai, để tạo những phước báo như phước để sanh vào cõi dục giới, nghĩa là phước thiện này còn lẫn phiền não, nên sau khi quá giảng lại sanh vào sáu cõi trời dục giới. Phước này do sự bố thí trì giới. Phước được sanh vào cõi sắc, nghĩa là phước này sanh vào cõi phạm thiên hữu sắc, nhưng không phân biệt nam nữ, nên không có vợ con như cõi dục. Người được sanh vào cõi này là nhờ đắc được sơ thiền đến tứ thiền. Phước sanh vào cõi vô sắc, nghĩa là người đắc được thiền vô sắc, nên được sanh vào cõi vô sắc. Cõi này không có thân xác, nhưng tâm vẫn còn. Cõi này hưởng thọ sự an lạc của thiền định. Phước sanh vào thánh dứt, nghĩa là người đã diệt được tất cả phiền não trong tâm, sau khi quá giảng, được lên niết bàn. Việc làm vô tội theo Phật pháp gồm 8 điều, gọi là bát quan trai giới. Bát quan trai giới gọi là việc làm vô tội. Bát quan trai giới làm cho tâm người sạch phiền não bên trong và đánh đuổi, ngừa đón phiền não bên ngoài, không cho thâm nhập vào. 8 điều ấy là: thứ nhất, không sát sanh; thứ nhì, không trộm cướp; thứ ba, không hành dâm; thứ bốn, không nói dối; thứ năm, không uống rượu và các chất say; thứ sáu, không ăn xá giờ; thứ bảy, không múa hát, xem múa hát, trang điểm, đeo vòng vàng, dồi phấn thoa son; thứ tám, không nằm ngồi nơi cao sang xinh đẹp. Trong 8 điều, từ điều 1 đến điều 5 là giống như ngũ giới, chỉ khác ở chỗ hành dâm và tà dâm. Giới tà dâm không cho tư tình với vợ con kẻ khác, còn giới hành dâm thì dạy, trong ngày bác quan trai giới, mặc dù vợ nhà cũng không được gần. Về giới thứ sáu, theo nguyên văn của Phạn ngữ, không ăn sái giờ là khi bóng đã xế chỉ qua một sợi tóc, cũng không ăn gì nữa. Nghĩa là có thể ăn được từ khi mặt trời mọc cho tới đứng bóng. Đức Phật dụng bóng mặt trời làm tiêu chuẩn, chứ không cần giờ. Vì Đức Phật biết rằng mỗi nơi giờ khắc khác nhau, thì khó cho chư tỳ kheo theo, nên dùng mặt trời để cho chư tăng sau này làm tiêu chuẩn. Giới này dạy giảm bớt sự ăn, để con người bớt bận rộn về ăn, và còn dư thời giờ để niệm Phật tham thiền. Giới này làm cho con người biết tri túc, vì miếng ăn mà chúng sanh làm thêm nhiều tội lỗi. Người không ăn cơm chiều, trước chưa quen, thấy khó chịu, sau dần quen, thấy trong người dễ chịu và nhẹ nhàng, lại ít ngủ, nhờ vậy mà có thể tham thiền dễ dàng. Giới thứ bảy là không múa hát, xem múa hát, vân vân. Đức Phật muốn kềm hãm tâm của chúng sanh lại, không cho ham mê những tiếng hay, vị thơm, và mê theo thân này, quên rằng mình già đi, lo tìm phương pháp che lấp cái già, tô lên phấn để giấu nét nhăn, nhuộm tóc đen lại để che cái trắng. Không trang điểm thân này để xa lận cái quý mến nó, mà nhờ vậy mà ta có thể tham thiền hay hành minh sát tuệ được. Giới thứ tám là không nằm ngồi nơi cao sang xinh đẹp, cốt là để trừ phiền não, tức là ham mê trong sự nằm ngồi nơi tốt đẹp mềm dịu. Khi người thích sự nằm ngồi nơi êm đẹp thì gặp nơi khác phiền não sanh lên làm cho tâm nhơ đục. Bát quan trai giới có ba cách khác nhau. Thứ nhất là bát quan trai giới thường. Bát quan trai giới này họ trì một ngày một đêm. Mỗi tháng có 8 ngày là mùng 5, mùng 8, 14, rằm 20, 23, 29, 30. Tháng thiếu thọ ngày 28, 29. Người ta có thể thọ đủ 8 ngày, hay 4 ngày, 2 ngày, tùy theo sức mình, không ai bắt buộc. Thứ hai là bát quan trai giới theo trật tự. Theo đây thì trước ngày chánh của bát quan trai giới một ngày, phải nhớ sửa mình trong ngày ấy. Rồi ngày sau là ngày chánh, nên tạm gọi là bát quan trai giới thọ ngày rước và ngày đưa. Bát quan trai giới này trong mỗi tháng có 12 ngày, là mùng 1, mùng 4, mùng 6, mùng 7, mùng 9, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 28. Tháng thiếu là ngày 27. Bát quan trai này, nếu người thọ đủ, mỗi tháng phải thọ 20 ngày. Muốn hiểu rõ, xin xem quyển Nhật Hành của Đại Đức Hộ Tông. Thứ ba là bát quan trai giới thọ trì từ ngày 16 tháng 6 tới rằm tháng 9, nghĩa là thọ theo 3 tháng hạ của chư Đại Đức Tỳ Khưu. Trong bộ chú giải của bài kinh Ubosatha có dạy, người muốn thọ trì bát quan trai cho trong sạch, thì trước ngày thọ, phải coi sóc việc trong nhà cho chu toàn, rồi sáng lại đi thọ. Người thọ chín chắn trong một ngày đêm, không nói tới gạo trắng, gạo đen, cơm khô, cơm nhão. Nói tóm lại, chuyện gì ngoài kinh luật nhà Phật, tuyệt nhiên không nói đến. Chúng ta không nên thọ bát quan trai giới như người chăn bò. Sáng ngày đến lãnh bò, lùa ra đồng bỏ đó, mặc kệ bò đói hay no cũng chẳng cần, miễn là chiều đem về giao đủ cho chủ thôi. Người thọ bát quan trai, sáng ra đến thọ trì giới cùng nhà sư. Khi thọ xong về nhà tha hồ không nghĩ gì cả, chỉ thọ cho có chừng, được phước chút nào hay chút ấy thôi, cả ngày lẫn đêm không có niệm tưởng đến ân đức Tam Bảo, không quán tưởng đến vô thường, khổ não, vô ngã. Người thọ giới như thế, gọi là bát quan trai như người chăn bò. Cũng trong bài kinh Ubosatha, Đức Phật còn dạy rằng, cho dù là nhà vua còn ngự trị trên 16 nước lớn trong cõi Diêm Phù Đề này, có cả 7 thứ châu báu, có quyền quy sang trọng nhất, nhưng cái phước ấy cũng vẫn không bằng 1/16 của công đức thọ bát quan trai giới một ngày và một đêm. Đây tôi xin nhắc tích Đức Vua Udaya để quý vị thấy quả của bát quan trai giới. Trong thời quá khứ, tại xứ Varanasi, có một ông trưởng giả tên Sukhibariva thích làm phước. Những người trong gia đình ông, từ vợ con cho đến người ăn kẻ ở, ông đều dạy họ thọ trì bát quan trai giới, ít lắm 1 tháng 6 ngày. Khi ấy, có một người mới đến ở, không biết rằng tất cả người trong nhà ông đều thọ bát quan trai giới. Người ấy làm việc siêng năng. Ngày nọ, nhằm ngày giới, nhân công trong nhà chỉ ăn 1 buổi thôi. Riêng người làm công mới ấy, cứ đi ra đồng làm việc như thường lệ, vì anh không biết. Trong khi ấy, những người khác không đi làm, mà vẫn ngồi niệm Phật, hoặc quan sát lại phẩm hạnh của mình. Chừng anh đi làm đồng về, người làm bếp mới dọn cơm ra cho anh ăn. Anh lấy làm lạ, vì mỗi khi chừng này, người trong nhà tụ hội lại ăn uống ôm sòm, mà bữa nay họ đi đâu mất hết. Anh mới hỏi người làm bếp. Người làm bếp đáp, những người ấy giữ bát quan trai, nên họ về chỗ nghỉ của họ hết. Anh ta mới nghĩ rằng, ta ở chung với toàn thể những người có giới đức, vậy ta không nên để cho ta thành người không có giới đức. Anh bèn không ăn cơm, và vào hầu ông trưởng giả, rồi hỏi rằng, thưa ông, nếu tôi phát nguyện thọ bát quan trai giới giờ này, thì tôi có được phước của bát quan trai không? Ngươi không phát nguyện thọ từ sáng sớm. Nếu ngươi thọ từ bây giờ, thì chỉ được nửa ngày phước thôi. Anh ấy nghĩ rằng, dù phân nửa cũng được, còn hơn là không có. Rồi anh mới xin phát nguyện thọ. Sau khi thọ xong, về chỗ nghỉ, và quan sát về phẩm hạnh của mình. Vì cả ngày làm việc vất vả, tối lại không có ăn gì. Đến khuya anh bị ngộ gió độc. Ông trưởng giả đem thuốc và vật thực lại cho anh và bảo rằng, đây con hãy dùng thuốc và vật thực này đi. Anh thầm nghĩ, ta nguyện không phạm giới. Anh mới trả lời rằng, tôi giữ giới trong sạch đến chết. Đến rạng đông, anh không còn sức chịu nổi với chứng bệnh, làm anh mê man. Người nhà mới cho rằng anh sắp chết, nên khiêng để ra ngoài hiên, vì người thời ấy không để người chết trong nhà. Ngày ấy, Đức Vua Varanasi ngự đi quanh thành để xem sự sinh sống của nhân dân. Anh làm công ấy trông thấy sự sang trọng của nhà vua, liền thầm ước muốn được như vua. Anh chết liền trong khi mơ ước như vậy. Anh lại sanh vào lòng hoàng hậu xứ Varanasi, do nhờ quả của bát quan trai giới. Sau khi anh sanh ra, Đức Vua đặt tên anh là Udaya. Khi được lên nối ngôi vua cha, Udaya nhớ kiếp trước, nên gắng lo tu hành. Khi Đức Thế Tôn thuyết tích này xong, Ngài mới dạy rằng, này các tỳ khưu, một khi người đã thọ bát quan trai giới, thì gọi là làm những việc lành mà các bậc trí thức xưa kia đã được hưởng quả cao quý ấy. Làm việc vô tội, không tạo tội lỗi, theo Phật dạy có 10 điều là: thứ nhất, bát quan trai giới thường, nghĩa là thọ 1 ngày 1 đêm thôi. Thứ hai, giúp đỡ nhau theo lẽ đạo. Thứ ba, cất chùa. Thứ tư, trồng cây. Thứ năm, làm cầu. Thứ sáu, đào giếng. Thứ bảy, để nước theo đường cho người uống. Thứ tám, làm nhà theo đường cho người ở. Thứ chín, bố thí tham thiền. Thứ mười, có giới hạnh trong sạch. Làm việc vô tội có những điều hạnh phúc là: thứ nhất, gọi là người chuẩn bị sẵn sàng trước khi chết; thứ hai, là đại phúc; thứ ba, ngăn đường ác đạo; thứ tư, diệt được phiền não; thứ năm, là người hộ trì Phật giáo; thứ sáu, gọi là người cúng dường cao quý đến Tam Bảo bằng mình hành đạo; thứ bảy, được hạnh phúc tùy theo ba la mật của mình đã làm.